Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham gia trả lời chính tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Nội dung tập trung vào công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phối hợp xây dựng cơ chế chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa phát triển thị trường nông sản, giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng các thành viên trong tổ, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quận Ninh Kiều, có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri hai phường An Bình và Hưng Lợi. Cử tri cũng đề nghị thành phố công bố thời gian triển khai thực hiện các dự án để người dân an tâm, tránh tình trạng dự án đã công bố quy hoạch nhưng kéo dài không thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cụ thể là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Văn Linh, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Người dân đề nghị sớm sửa chữa nâng cấp. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quận Ninh Kiều, cũng vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Cư, Thới Bình, Cái Khế trước kỳ họp giữa năm 2022. Ông Trần Việt Trường thông tin tóm tắt đến các cử tri tình hình phát triển phục hồi kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ sau đại dịch COVID-19, cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Về vấn đề đầu tư công, ông Trần Việt Trường cho biết, các công trình dự án đầu tư chậm trong thời gian qua, nhất là đối với các dự án nâng cấp đô thị sử dụng vốn ODA trên địa bàn thành phố như đường Hoàng Quốc Việt, cầu Trần Hoàng Na, kè sông Cần Thơ. Qua giải trình, các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư đã thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề tồn tại khó khăn và có giải pháp để nhanh tiến độ trong thời gian tới. Sáng nay, gần 14.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên, môn toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Thí sinh dự thi đạt tỷ lệ trên 99%. Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, tại tất cả 28 hội đồng coi thi, các lực lượng chức năng phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kỳ thi. Buổi thi đầu tiên, thí sinh làm bài nghiêm túc, không có tình trạng thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Đây là năm thứ 6, thành phố Cần Thơ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 cho tất cả 28 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Buổi chiều, thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên sẽ tạm thời điều hành công tác tại Bộ Y tế bắt đầu từ ngày hôm nay, 7 tháng 6. Ngoài việc phân công ông Đỗ Xuân Tuyên thay ông Nguyễn Thanh Long điều hành Bộ Y tế, Bộ Chính trị cũng phân công ông Trần Quy Dụng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, điều hành công việc tại ban này thay ông Long. Và cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết phê chuẩn cách chức và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tổng cục Du lịch kêu gọi người dân du khách bình chọn cho Việt Nam tại giải thưởng World Travel Award 2022, tập trung vào các hạng mục điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản văn hóa du lịch bền vững hàng đầu châu Á. Trước đó thì Việt Nam đã 3 lần là điểm đến hàng đầu châu Á, nhiều lần nhận giải các hạng mục điểm đến di sản văn hóa du lịch bền vững từ năm 2018 đến năm 2021. Sau thời gian dài đàm phán kỹ thuật, trái vải tươi Việt Nam được chính phủ Nhật Bản chính thức mở cửa cho phép nhập khẩu kể từ cuối năm 2019. Trong hai mùa vụ 2020 và 2021, trái vải tươi Việt Nam đã thâm nhập vào thị trường Nhật Bản rất thành công với lượng nhập khẩu năm đầu tiên đạt khoảng 40 tấn và tăng cao trong năm tiếp theo đạt khoảng 300 đến 400 tấn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, các cơ quan y tế đã ghi nhận 780 ca mắc đậu mùa khỉ tại 27 quốc gia, mà căn bệnh này không phải là bệnh đặc hữu. WHO cảnh báo, virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể tiếp tục lây lan và sẽ có thêm nhiều nước khác báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh này. Đáng chú ý, ở một số quốc gia, nhiều ca mắc đậu mùa khỉ ghi nhận mới đây không có tiếp xúc gần với người mắc bệnh, cho thấy virus đã âm thầm lây lan trong một khoảng thời gian. Thưa quý vị, sau một loạt vụ bê bối liên quan đến việc vi phạm biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm ngày 6 tháng 6. Ông Boris Johnson sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng Anh sau khi nhận được 211 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Vào tháng 4, ông Johnson đã xin lỗi trước Quốc hội sau khi trở thành lãnh đạo Anh đầu tiên bị phạt vì vi phạm quy định liên quan lệnh phong tỏa. Bộ Tư pháp Mỹ ra lệnh thu giữ hai máy bay trị giá hơn 400 triệu đô la Mỹ từ nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich do vi phạm lệnh trừng phạt. Hai máy bay này bay vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3. Hành động này vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với máy bay do nước này sản xuất được ban hành hôm ngày 2 tháng 3. Theo quy định ban hành thì Mỹ cấm xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao máy bay, các bộ phận máy bay do nước này sản xuất đến Nga mà không có giấy phép của Cục Công nghiệp và An ninh, một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Hơn 60 công dân Mỹ, bao gồm các bộ trưởng tài chính và năng lượng, sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga. Động thái này được coi là biện pháp đáp trả hành động tương tự trước đó của Mỹ. Kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Nga, cô lập các lĩnh vực tài chính và kinh tế của nước này. Và để đáp trả, Nga cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự. Tòa án tỉnh Osaka, Nhật Bản đã tuyên án 12 năm tù giam đối với thủ phạm sát hại một du học sinh Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái. Theo cáo trạng, ngày 2 tháng 8 năm 2021, nghi phạm Alberto, quốc tịch Cộng hòa Dominica, 27 tuổi, không nghề nghiệp, không nơi cư trú cố định, đã đánh đập và đạp nạn nhân là TTA, 21 tuổi, thời điểm xảy ra vụ án. Du học sinh quốc tịch Việt Nam xuống sông Dotonbori, khiến nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày. Và sau đó 3 ngày, cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ hung thủ và khởi tố hành vi giết người. Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Dominica mới đây thông báo, Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Olanda George Mera đã bị bạn thân bắn chết tại văn phòng làm việc hôm ngày 6 tháng 6, hưởng dương 55 tuổi. Hiện cảnh sát chưa tiết lộ động cơ gây án. Và cuối cùng là thông tin về giá vàng. Thưa quý vị, hôm nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 68.550.000 đồng một lượng mua vào và bán ra ở mức 69.450.000 đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày 6 tháng 6. Chênh lệch giá mua và bán hiện là 900.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 68.500.000 đồng một lượng mua vào và bán ra 69.400.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán cao hơn giá mua là 900.000 đồng một lượng. Và thông tin về giá vàng vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.